đón xuân, trong tim bao người hát vang.
Trời giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an.
Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an.
Cùng anh chị em, cùng với muôn nhà,
mong cho sang năm được giàu sang.
Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Dạ, Nam Anh gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ, em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, thưa với Hiền Lương, thường thường ấy, Nam Anh nghe người ta thưa ưa chúc nhau giàu sang. Mà chữ giàu với chữ sang thì thiệt ra nó ưa đi chung với nhau, nhưng mà lại Nam Anh nghe người ta nói rằng giàu khác, sang khác. Vì vậy không biết là Hiền Lương có thể giúp Nam Anh cũng như thính giả biết được giàu là như thế nào, là sang như thế nào không?
Ồ, dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Nếu mà nói về cái từ giàu sang thì đó là một cái câu nói mà tất cả chúng ta ai cũng đều mơ ước. Tại vì hai cái chữ giàu sang thì đổi với một người quá giàu hay là một cái người quá sang thì đối với họ thì nghe rất là bình thường, và đôi khi người ta có thể từ chối cái câu nói đó, người ta không thích nhắc đến hai cái chữ giàu sang. Nhưng đối với một cái người rất là bình thường, nhất là lúc mình còn nhỏ và lúc mình mới chập chững bước ra trong cái cuộc sống, thường thường mình rất là thích hai chữ giàu sang. Cái từ giàu sang bởi chập chững thì giống như là một cái điều mà giống như là một cái động lực để cho mình bước tới cái con đường giàu sang, thì luôn luôn mình lúc nào cũng rất là thích. Nhưng mà theo em thì cái chữ giàu sang thì thường thường nó, cái chữ sang nó tách biệt với chữ giàu. Tại vì cái chữ giàu là một cái con số dành cho những người cần kiệm, những người cố gắng, những người dùng cái từ gọi là may mắn, trong đó cũng có một phần họ trở nên giàu có. Thì giàu có đối với họ là một cái con số rất là khủng khiếp, cho nên mình gọi đó là gọi là giàu. Còn cái từ sang thì em nghĩ rằng nó là một cái từ mà có thể là không phải là mình giống như người giàu được. Giống như là người giàu thường thường họ giàu có thì họ thường thường có thể là họ lấy tiền, có thể đi mua những cái đồ hàng hiệu, những cái đồ rất là mắc tiền, khoác trên mình từ đầu tới chân bao nhiêu là hàng hiệu, bao nhiêu đồ mắc tiền. Nhưng mà nhìn đó là người ta nhìn vào, người ta biết mình là một cái người rất là giàu có. Tại vì chỉ có giàu có mới mua được những cái đồ như vậy để mà mặc trên người. Nhưng mà nếu nói về sang thì nó lại khác. Thường em nghĩ là như vậy. Thường thường sang thì nó được giáo dục và tu dưỡng từ cái cá nhân tới cái nhân cách của một con người. Họ phải có một cái đạo đức rất là dày, có một sự tu dưỡng ngay từ bên cái nội tâm. Họ luôn luôn là có một cái điều gì đó mà cảm thấy rất là nhân ái, thì nó sẽ thoát lên cái dạng bộ và cái mà cái như là một cái hình dạng để cho cái người mà khi mà nhìn vào là thấy cái người này, ồ sao cái ông này nó sang trọng, ô cái cô này nhìn rất là sang trọng. Đó là cái mình nhìn vào như vậy là mình rất là dễ nhận định ra như vậy. Theo em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Hồi nãy thì Hiền Lương có nói là giàu thì mình có tiền là mình mua tất cả những cái gì đắt tiền mình mang qua trong người, mình là biết là người đó là giàu có tiền. Giàu cũng thiệt ra cũng có nhiều loại, nhiều khi giàu là mình được hưởng gia tài từ cha mẹ để lại. Giàu nhiều khi do cái sự cái là cần cù làm việc của mình mới có được cái sự tiền bạc. Như vậy thì không biết rằng Hiền Lương có thể nói là những người giàu mà họ giàu từ trong trứng nước, tức là họ được hưởng tiền từ đời ông cha con để lại, và cái người giàu mà họ tìm kiếm tiền, cái sự giàu tự họ tạo ra nó khác biệt như thế nào không?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Thật sự đó, để mà mình nói về cái đề tài cái cuộc sống và nổi bật nhất là cái vấn đề mà giàu sang, thì em thấy nó rất là dễ và cũng rất là khó. Cũng giống như mình nhìn thời xưa, như là thời mà ông mẹ mình á, như mình thấy rằng là nói, ô bà này rất là giàu có, ông này giàu có, ruộng thì có bay thẳng cánh, và làm như là một điền chủ hay là trong nhà có bề tôi bề tớ rất là nhiều, thì đó là nó cũng chứng minh được cái đẳng cấp giàu sang. Nhưng mà nói về cái thời đó thì như mình thấy lúc em cũng con rất là nhỏ chứ có hiểu rằng là một cái sự giàu sang thì nó như thế nào. Nhưng mà em chỉ thấy qua được những cái hình ảnh các ông, các mẹ và các cụ cái thời xa xưa, qua cái cách mà họ sống, giống như là cái ăn, cái mặc và cái lề lội giá phong, theo cái kiểu bề tôi bề tớ, thì mình thấy đó là như là một cái uy quyền của một cái người có địa vị và xã hội, hay là một cái quyền lực của cái thời phong kiến. Như em thấy là lúc em còn nhỏ em đã nhận định được cái điều đó. Còn mà nói về vấn đề mà hiểu để mà giàu như thế nào thì thật sự lúc đó mình chưa có đủ cái mà hiểu biết để mà mình hiểu ra vấn đề là giàu như thế nào. Mà chỉ mình nhìn vào mình chỉ thấy phân biệt được ra hai giai cấp rất là rõ rệt, là một bề tôi và là một cái người là giống gọi là trưởng giả, dạng có quyền, có chức hay là có địa vị trong cái xã hội thời đó, thì có một cái giai cấp rất là rõ rệt. Em lúc đó em chỉ hiểu tới đó thôi. Nhưng mà về sau này thì khi mà quá trình mà mình lớn lên rồi mình va chạm cái cuộc sống và cái môi trường tiếp xúc của mình, những cái người xung quanh hay là ngay cả những người trong gia đình hay là ngay chính bản thân của mình cũng vậy. Như em thấy một cái người giàu có thường thường là họ đòi hỏi rất là nhiều cái vấn đề để họ trở thành giàu có. Tại vì cái người giàu có thường thường là họ rất là cần cù, họ chịu khó siêng năng. Qua những hình ảnh như mình nhìn thấy cái chứ, trời ơi sao nhìn thằng cha này nó giàu ghê ha, mà nó ăn mặc thì ghê luôn ha, nhìn chả không mà chịu sửa soạn hay là chịu không biết ăn mặc đi ra làm tại chi mà gớm vậy, tại sao mà giàu mà sao phải khổ cực như vậy. Tại vì quý vị có biết không, đúng ra những cái người mà giàu thật sự á, như em thấy thôi nghe, đấy là cái nhận định em nhìn thôi chứ con không biết quý vị nhìn như thế nào, chứ những người mà trở nên giàu có họ phải trải qua rất là nhiều cái đau khổ, nhiều cái gian nan, và họ hy sinh rất là nhiều thứ, kể cả gia đình, kể cả bạn bè, kể cả người thân, kể cả vợ chồng luôn, họ hy sinh tất cả những để họ đi đạt tới cái mục đích lý tưởng của họ. Tại vì họ phải quân quốc suốt ngày để họ làm như thế nào để họ kiếm tiền, họ phải đạt được cái ước mơ và cái mục tiêu họ đề ra. Cho nên cái mà thành quả họ có được, họ luôn trân trọng những cái điều mà họ đã hy sinh, và họ luôn biết giá trị của cái đồng tiền họ làm ra. Cho nên là họ không có xài hoang phí, họ sống rất là tiết kiệm, sống rất là chừng mực, sống là không có khoe khoang, sống luôn luôn tĩnh lặng, và họ làm những cái điều mà mỗi ngày, ví dụ như mỗi chúng ta ai cũng đọc sách, giống như cổ nhân mình nói rằng là con người mình á, nếu mà không được đến trường lớp nhiều thì mình nên đọc sách. Đọc sách là một cái kiến thức rất là bổ ích cho mình để khi mà mình ra cái cuộc sống mình được tận dụng khi trong những cuốn sách. Nhưng mà thời đó thì giống như là những cái người mà giống như là bình thường thôi thì đọc sách thì đọc cho nó nhanh. Như khi ba mẹ mình nói mỗi ngày phải đọc sách bao nhiêu tiếng đồng hồ thì mình cũng đọc lướt qua lượt về ra là xong. Nhưng mà những người mà họ có cái mục tiêu làm giàu, họ nghĩ rằng trong đời họ cái cuốn sách đó họ cầm trên tay họ chỉ đọc đúng một lần thôi. Cho nên khi mà họ đọc đúng một lần á, họ đọc cho thật kỹ và họ đưa tất cả những cái kiến thức từ trong sách vở họ đưa thẳng ngay vào trong cái đầu họ liền. Cho nên là họ sau này họ ra họ có cái kiến thức đó rồi họ mới sử dụng cái kiến thức đó rồi họ mới làm giàu. Còn mình thì đâu có cái mục tiêu đi. Ba mẹ vừa đọc, ok, đọc. Cũng đọc lượt cho qua rồi là xong. Cho nên là cuối cùng là cả điều mà mình sống không có mục tiêu thì mình không cách nào để làm giàu được. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là tại sao cái thằng đừng dốt hơn mình. Hẳn cũng như mình. Tại sao hẳn giàu? Tại vì hẳn có mục tiêu để hẳn đi. Cho nên hẳn làm giàu. Còn mình thì chỉ nghĩ phè phận như vậy thôi là thì hẳn chỉ tới đó thôi. Cho nên mà đừng bao giờ mình than phiền, ô tại sao ông trời không công bằng, tại sao ông trời cho thằng này giàu mà cho mình nghèo. Cái điều đó là sai. Tất cả chúng ta khi mà sinh ra trong bất cứ một cái môi trường nào, trong một cái xã hội nào, cái sự cố gắng của mình có cái mục tiêu thì mình luôn luôn hy vọng sẽ có một ngày nào đó mình sẽ chạm đến cái ước mơ của mình. Đó là điều chắc chắn.
Dạ vâng. Đó là Hiền Lương nói có cái khía cạnh là mình phải tự tạo ra cho mình cái sự nghiệp, tự tạo cho mình tiền bạc. có những người
có mục tiêu để mình đi.
Dạ, có gọi là mình cái goal của đời mình là mình biết rằng á, mình muốn thành công mình phải có tiền, và mình có tiền mình phải nghe làm bằng chính cái sức của mình, bằng chính cái sự cái kiến thức của mình hoặc là cái công của mình bỏ ra. Còn Lâm Anh thấy rằng nhiều người giàu giống như là giàu cha mẹ để của trở lại, có lãnh gia tài vân vân, thì cái mấy người đó họ không hề biết là tại vì họ đã quen sống trong nhung lụa, họ quen sống trong tất cả mọi cái gì cũng có trong tay rồi, họ không hề biết quý cái đồng tiền, họ có sẵn sàng phung phí, nghĩa là không cần biết là những cái đồng tiền đó nhiều lúc người ta làm rất là cực khổ và đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được. Thì cái sống của cái những người mà từ nhỏ lớn sống trong nhung lụa rồi, không có cái sự gì mà cố gắng, không có cái sự gì mà để mà cực khổ để mà tìm ra đồng tiền, thì cái giàu của họ có được bền, được nghĩa là bền vững mà cho họ hưởng thụ không?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Chị nói về cái vấn đề này nó hơi mổ xẻ chút xíu, nhưng em thấy nó cũng hơi rất là khó để mà mình nhận định nó. Thật sự ra nhiều khi là cái nền tảng mà được cha mẹ mình để lại cho mình, đó là một cái gốc, là một cái bề phẩm rất là lợi thế hơn những người khác. Nhưng mà thường thì em thấy những cái người giàu có được hưởng từ cha mẹ của mình để lại là một cái điều rất là lợi thế. Tại vì là họ chỉ cần như vậy và họ bước lên thôi. Họ làm những cái công việc theo những cái di truyền cộng có, giống như là một cái dây chuyền của những cái nhiều cái tập đoàn hay là những cái nơi mà sản xuất của dạng family thì em thấy nó cũng rất là ok. Nhưng mà đều còn cái để mà bước ngoặt đến những cái bước đột phá rất là lớn, thì thường thường em thấy những người mà cố gắng từ trong một cái giai đoạn khó khăn trong cuộc đời từ nhỏ, thì thường thường cái sự thành công của họ là một nhiều cái bước phá rất là lớn. Em nghĩ là như vậy. Thì đương nhiên là nếu mà có gia đình hỗ trợ thì đó là cái điều rất là tốt. Cũng rất là do em thấy cũng có một số nhân vật nổi tiếng cũng kinh doanh từ nguồn gốc của family. Họ cũng được trường lớp học và đào tạo. Và cái quan trọng nhất cái cuối cùng là em thấy bất cứ một cái người nào khi mà họ đạt được những cái điều như vậy, họ quan trọng nhất là cái ý thức của họ như thế nào, chứ không phải là vấn đề cha mẹ để lại cho mình không cần làm, tại sao mình phải làm nhiều, đằng nào cũng để cho mình bao nhiêu là cơ ngơi như vậy thì mình chỉ việc ăn xài rồi là tất cả mọi thứ rồi sẽ cũng đi theo cái schedule như một cái cycle vậy, là mình cũng có cái thu nhập rồi đến mình chết mà để là đời cháu của mình. Thì em thấy nhiều người họ có quan điểm như vậy, nhưng mà có những người họ rất là giỏi, họ có thể thay đổi lại cái cơ chế và cái cơ cấu của những người đi trước. Những người đi trước là lạc hậu rồi, có những bước đột phá, có những người mà họ con cháu sau này rất là giỏi, học được những cái văn minh rồi theo kịp thời đại, họ có thể biến đổi biến hóa, có thể thay đổi tất cả những cái điều mà ngày xưa ông cha cái thủ công thì họ không muốn như vậy, họ muốn trở thành những cái điều mà hiện đại hơn. Thì cái đó là cái ý thức của mỗi người khi mà bàn giao lại để mà duy trì cái hệ thống của cái family, hay là cũng giống như là cái người đó có thể là muốn chứng minh rằng là cái tài năng của lớp trẻ sẽ đã vượt bậc những cái lớp đi trước của các ông, các ba đi trước, thì em nghĩ cái đó nó cũng có chứ mà là không. Nhưng mà ngoài ra thì không ngoại lệ, cũng có một số cái trường hợp là thường thường mà để lại những cái cơ ngơi như vậy thì thường thường ỷ lại gia đình, rồi không có cần thiết phải là đào bới những cái kiến thức mới lạ và đi theo cái trào lưu mới, cho nên đôi khi cũng dễ bị thất bại trong cái thương trường. Cũng có, em thấy cũng có một số người á, là những con cái hay là những cái công ty rất là xa xưa nhiều năm như mình, qua những cái nước phát triển như mình thấy, cuối cùng họ cũng phải là đóng cửa hết tất cả, là do không có theo kịp cái thời đại để mà thay đổi cái bộ mặt mới. Thì thường thường nó sẽ bị những cái công ty khác nó sẽ
cạnh tranh,
là sẽ làm cho mình đi đến con đường lùi tàn, đó là cái điều chắc chắn ai cũng hiểu. Thì cũng giống như là trong mỗi con người, cái kinh doanh nó cũng đều như vậy, cũng không nên cố chấp và mình theo một cái trào lưu, biết dừng chỗ nào, biết tới biết lui và biết tìm hiểu và học hỏi theo cái nền phát triển của mỗi ngày, em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Quý vị đang nghe chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương, và hôm nay chúng ta đang nói cái sự chữ giàu và chữ sang nó khác biệt nhau như thế nào. Và nãy giờ thì chúng ta đã bàn về chữ giàu. Tới hồi nãy thì Hiền Lương có nói về sang. Sang không có, không, đây không phải là mình phải giàu, mình mới là người sang. Người sang là nhiều khi con người mình, cái đức tính của mình nó thoát ra, nó tỏ ra, người ta nhìn vô người ta biết mình là một cái con người sang trọng. Thì Hiền Lương có thể nói thêm về cái chữ này không?
Ồ, dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, cũng giống như hồi nãy chị hỏi ngay khúc đầu, em cũng còn nói sơ về cái vấn đề là cái người sang trọng. Thì cũng giống như là một cái người sang thì thường thường khi mình nhìn vào thì nó không có phải là ăn mặc lộng lẫy, những cái đồ hàng hiệu hoặc là những cái điều gì mà nổi bật lắm. Nhưng mà ở bên trong người ta thoát lên một cái gì đó mà khi mà mình nhìn vào mình cái ô sao tượng màu cái người này quá sang trọng. Thực chất là theo như em nhìn thấy có một số người mà sáng cũng dễ hiểu thôi, họ được tu luyện được cái nhân cách đạo đức từ ngay bên trong của họ. Họ cái này là một cái điều mà em thấy rất là rõ rệt nhất. Thường những người mà sáng là không có giàu lắm nhưng mà rất là khiêm tốn, rất là từ tốn và rất là chân thật. Họ sống chính bởi vì cái điều đó. Và cái điều quan trọng nhất là họ từ trong lòng họ có cái tình yêu thương. Bất cứ những cái gì á, họ thấy một cái người đó nghèo khổ hay là một cái vấn đề là cái lòng yêu thương của họ khi nào nó cũng sẵn sàng, nó rất là dâng trao. Thì chính bởi vì họ có cái tình yêu thương đó thì con người của họ sống khi nào họ cũng có cái tình cảm và họ có một cái điều đó. Nó mà thực sự là cái điều nó không phải là dễ đâu nghe. Cái điều đó là một cái điều mà phải được sự tu dưỡng nhiều năm của mỗi gia đình, là một tính cách của mỗi con người sống và cái nhìn nhận của họ sống. Cái tu dưỡng đó nó từ từ là họ nhìn họ, cái lỗi sống của họ, họ quá nhẹ lắm. Nhẹ một cách là tất cả mọi vàng và tất cả mọi thứ đổi và họ là, họ phải nói rằng là cái dùng một cái từ là họ chỉnh trực lắm. Mà con người khi mà họ sống chỉnh trực như vậy á, thì cái chỉnh trực đó nó cũng giống như là một cái cuộc sống của một cái cơ thể của mình như vậy. Thì nó hẳn mà điều khiển được tất cả cái con người. Cho nên em thấy thương á, giống như là em thấy có một số người á, là họ làm một cái điều gì đó là thường thường họ cho rằng là ô, không có sao hết. Họ thoát lên trong con người của họ một cái cách rất là thản nhiên. Họ không có phải là cẩu gắt hoặc là họ làm một cái điều gì họ không nghĩ là cái này là một cái vụ lợi đáng tiện cho mình, điều này điều kia. Cho nên là em thấy con người sống rất là nhẹ nhàng. Giống như là có một lần đi, em thấy có một cái cô đó đi, hai người đều rất là giàu, ăn mặc rất là đẹp, nhưng mà một người thì quá sức nổi bật tại vì mặc toàn đồ hiệu không mà từ đầu tới chân luôn, còn một người thì ăn mặc thì cũng thương thôi, nói chung là cũng đẹp nhưng mà thương thôi. Nhưng mà nhìn hai cái tính cách hai người, chị nhìn vào là chị biết liền, một bên là quá sức giàu nổi bật và một bên rất là sang. Thì cái sang nó thường thường là cái từ nội tâm của họ, họ mới thoát ra được cái điều đó. Thật ra nhìn nó không phải dễ đâu, nhưng mà chắc chắn cái ấn tượng là chị sẽ thấy liền cái điều đó. Chị có đồng ý với em vậy không?
Vâng, thưa với quý vị, quý vị đang nghe hôm nay chúng tôi một bàn về giàu và sang. Vì vậy nên nếu mà có cái sự lựa chọn chẳng hạn thì ai là người thích giàu, ai là người thích sang?
Em là người thích sang, không thích giàu. Nếu mình nói mình không muốn giàu có thì mình nó dốc. Tiền thì ai cũng cần, nhưng mà đôi khi tiền bạc á, thì mình khi mình cần đến cái mức độ mà tột cùng mà mình bới chạy quá thì mình sẽ trở thành một cái người là hẳn sẽ điều khiển mình, cái điều rất là khổ sở. Chị chứa giàu, chị chứa nệm cái mua giàu có đâu. Thật ra cái người là giàu có rất là đáng thương luôn á. Họ phải trải qua rất là nhiều cái điều mà không thể nào chị tưởng tượng được đâu. Thậm chí là đến khi họ tiền rất là nhiều, cuối cùng họ chỉ nói ra một câu này. Lúc mà mình đứng trên một cái đỉnh cao, tiền quá nhiều như vậy rồi, khi mình nhìn xuống là mình gặp tất cả chung quanh họ rất là cô đơn. Họ mất hết tất cả, họ hy sinh rất là nhiều thứ để mà họ đạt được cái điều của họ. Và đến khi họ tới một cái level quá sức cao rồi thì họ rất là khó khó mà chấp nhận để mà bước xuống dưới cái dưới, rất là khó. Cho nên là có những cái là khi mà mình nhìn như vậy, không phải vậy, cho nên cái cuối cùng những cái người mà giàu có chị chưa thấy đâu, họ trở lại một con người rất là bình thường. Họ có thể đi du lịch, ăn uống đứng vỉa hè, chị không bao giờ biết người ta là giàu. Tại vì cái người mà thấy quả giàu rồi đó, chị không bao giờ chị biết được họ giàu đâu. Và họ rất sống rất là bình thường, rất là giản dị, chứ không phải là giống như cái người mới giàu là họ rất là nóng nổi. Có nhiều người họ mở giao thôi, có được bao nhiêu tiền, nhưng mà họ cái suy nghĩ họ là khác. Họ chứng minh là cái đẳng cấp của họ là ta đây là người giàu có, nhưng mà không phải. Đôi khi mình tự cao, tự đài quá, mình tự đắc quá, thì cũng giống như mình lại cái băng tay mình che mắt mình lại để mà mình sống. Mình làm như vậy thì cái cuối cùng để mà đi đến cái con đường mà được tất cả mọi thứ nó tròn vẹn và nó vĩnh viễn, thì đó là một điều không bao giờ có. Mà chỉ là giao trong một nhất thời, giống như một cái bóng bóng bay vậy thôi. Nó không có cái gì gọi là lâu dài. Còn những người mà người ta lâu dài, nó đòi hỏi nhiều cái kỹ năng lắm. Từ cái tiết kiệm, từ cái cần kiệm, từ cái mà họ phải đổi nhân xử thế, nó nhiều cái hội tụ cộng lại lắm, thì họ mới trở nên giàu có. Cho nên những cái người giàu có này, ôi thằng cha này giàu gì đâu, mà nhìn là ăn mặc thấy gớm. Hoặc là nó keo kiệt hay là thế nào. Thương thương mình hay nói cái câu nào đó, thì em cứ nghĩ hoài không ra, em nói tại sao như vậy. Cuối cùng mình mới hiểu ra cái chân lý của nó. Tại vì những cái đồng tiền mà để họ làm giàu, họ phải trải qua quá trình rất là không phải là chuyện đơn giản. Cho nên khi mà xài đồng tiền, sử dụng một cái đồng tiền là họ phải rất là kỹ lưỡng, chứ không phải giống như là hoang phí, giống như cái người là xài ngày nay và ngày mai không ra gì hết. Muốn sai cái gì thì sai, mình không khe, nên em nghĩ là như vậy. Nhưng mà thường thường thì có hai cái khái niệm về người giàu. Khái niệm về người giàu thì họ biết đủ là đủ, họ tới đó là họ sẽ dừng. Nhưng mà có nhiều người thì họ không phải là như vậy. Cả đời họ sẽ đeo đuổi cái sự nghiệp của họ, đeo đuổi cái mục tiêu của họ, cái cuối cùng tất cả những cái điều mà họ làm được đó, để cho lại cho con cháu. Theo đúng nghĩa cái người giàu thì thường thường để lại cho con cháu thì họ không có để nhiều đâu, mà hầu như họ để lại cho cái xã hội, để cái số tiền này lại cho những cái việc thiện hoặc là những cái việc mà có ích trong cái lý tưởng của họ. Họ muốn đạt được cái mục tiêu và mục đích để họ đi. Khi mà họ đạt được điều rồi ấy, thì họ là chuyển sang qua cái suy nghĩ khác, tư tưởng khác. Cũng giống như là mỗi người, giống như nhiều người họ giàu có, họ sẽ đi theo con đường chính trị, họ muốn cái địa vị họ cao hơn, ví dụ như vậy. Hoặc là có một số người thì họ muốn trở thành là một cái người phải làm những cái điều giúp cho xã hội, hay là những cái viện nghiên cứu lớn, thì em nghĩ là tương tự như vậy. Nhưng mà cái cuối cùng em vẫn thấy thích được cái người sáng hơn. Tại vì người sáng họ đòi hỏi nó không phải là phải chạy theo cái đồng tiền quá mức, mà là họ thoát lên những cái ẩn chứa trong cái nội tâm của họ, được cái sự tu luyện và sự rèn luyện về cái nhân phẩm của họ rất là cao, về cái điều mà có người họ sống theo cái kiểu khác. Nếu như mà em nói thì thường người sáng là người có cái tĩnh lặng nhiều hơn, rất là tĩnh lặng. Họ biết kiềm chế, họ biết khiêm tốn, và họ biết rất là cần mật, và họ có những cái điều mà họ sống rất là nhẹ nhàng. Mà thường những người cao sang á, là thường thường người ta tiếp xúc với thiên nhiên rất là nhiều. Họ không phải là tiếp xúc với những cái nơi mà đông đúc, hay là những cái nơi xô bồ, xô bạc để mà bon chen để kiếm tiền, không có. Nhưng mà những người mà sang á, là họ tiếp cận với thiên nhiên rất là nhiều. Chính họ tiếp xúc với thiên nhiên rất là nhiều, cho nên là đâm ra họ sẽ có một cái nhìn khác về cái cuộc sống, về cái nhìn của họ về cái đối nhân xử thế, hay là cái người này người kia. Giống như là em có đọc trong một cái cuốn sách của cũng khá lâu rồi, chứ không phải là lâu, như em nhớ là một cái nhân vật là nữ văn sĩ của người Đức, của Helen Keller. Thì bà ta là như là một cái nhân vật là bị kiểm thị, có nghĩa là bị mù đó. Thì thường thường là bà đi xăm tham, như khi bà đi với là một cái người bạn, hay là người này người kia, đi chỗ này chỗ kia, hay là đi vô những cái khu rừng, hay là những cái nơi này cái kia gì đó. Nhưng mà thường thường là bà, những cái mà mình đọc quá, nhưng mình thấy cái hồi tù lại là em thấy là bà thường là dùng cái thỉnh giác để bà cảm nhận được cái sự việc, và nó có diễn biến ra mỗi ngày mỗi giờ trong cái cuộc sống của bạn. Như em thấy em đọc một cái đoạn là giống như là như mùa đông, thường thường bà sơ với những cái cây thì bà thấy những cái vỏ khô của thân cây hay là nó như thế nào, bà cảm nhận được ra là ồ đây là cái mùa đông là như vậy. Hoặc là sơ vào những cái cây mà có cái nụ hẻ hay là những cái mùi hương của cái từ cái thân cây đó thì bà cho bà biết rằng là nó chuẩn bị chuyển sang cái mùa xuân, thì những cái hẻ nụ bà hình dung nó ra, bà tưởng tượng nó ra. Và cái cảm nhận theo cái thính giác của bà và cái điều mà bà có thể viết lên, những cái điều nó như vậy. Chứ đôi khi mình, con người mình mở mắt ra đi, mình bình thường, đối với mình những cái màu sắc nó quá bình thường, khi nào mình cũng thấy hết trơn. Cho nên mình cảm nhận về cả những cái tinh hoa, những cái điều mà thiên nhiên nó đẹp tới cỡ như vậy thì mình là không biết được. Cho nên là những cái người mà kiểm thị hoặc là những cái người là mắc những cái thính giác hay là những cái điều khác thì họ có những cái rất là đặc biệt, nhất là những người mà bị kiểm thị là bị mù á, họ rất là hay, họ có những cái ra soát về cái người đối diện, khi mà chuẩn bị tiếp xúc họ biết được, nhận dạng được cái người đó là cái người như thế nào, và cái âm thanh khi mà mình phát ra là họ biết được, nó hiểu được là một cái cá tính của cái người đó. Em đây là em thấy rất là rõ ràng, em có một người bạn cũng là bị kiểm thị, nhưng mà khi mà em tới gần là mọi người họ ai ai đó chỉ cầm cái bàn tay của mình thôi là cũng nhận biết ra được ra là mình là cái người quen như thế nào. Và khi mà mình tiếp xúc hai người nói chuyện, khi mà em đi ra khỏi ngoài là người đó nói với em cái người này là cái gì của chị, bạn hay là cái gì, họ sẽ nói được những cái cá tính của cái người đó luôn. Em rất là đáng em kinh ngạc luôn. Cho nên là đôi khi trong cuộc đời á, quý vị muốn thử á, thì cứ thử một lần đi, để một lúc nào đó mình tạm thời như mình nhắm mắt lại, mình trong một một thời khắc rất là ngắn ngủi và mình cảm nhận nó, giống như mình đi làm việc đi, cả ngày về mình quá sức mệt đi, mình sẽ bước vô trong cái phòng hay là một cái văn phòng hay là một cái phòng nào đó hay là một trên cái hành lang nào đó, mình nằm dài trên một cái ghế bộ, bắt đầu mình nhắm mắt lại. Bắt đầu khi đó mình kiểm tra lại những cái vàng vật chung quanh mà theo cái thính giác của mình thôi, thì mình cảm nhận được là nó rất là hay. Như em đã làm thử một lần rồi, thấy những cái tiếng gió rất là nhẹ, nó đánh những cái cành cây á, như ngoài hành lang như mình, chứ mình không có vườn giống như ở Việt Nam mình. Nhưng mà những cái âm thanh đó nó làm cho cái con người mình rất là hay, nó hiu 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 làm cho con người mình rất là hay. Nhưng mà để mình làm được một cái điều đó rất là khó. Tại vì những cái công việc của mình bên ngoài nó bị stress quá. Khi về tại nhà, rồi gia đình nào là con cái, là cuộc sống sinh hoạt, là vợ hoặc chồng, nó có nhiều cái vấn đề mà nó làm cho cái con người của mình không có cái thời gian đó để mà nghĩ đến nó. Cho nên con người mình khi nào nó cậu cách, có những cái điều mà mình còn muốn trở thành một cái người sáng hay là một người hiền, cũng đó là một cái điều rất là khó. Nhưng mà ông cha ta thường nói cái câu là nhân chí sơ tịnh bộ thiện. Ai sinh ra trong đời người ta cũng hiền lương, cũng là rất là thiện. Nhưng mà cái cuộc sống nó vật lộn quá nhiều. Nó chuyển biến, nó biến cho con người mình nó thành gạo cắt như vậy. Cho nên là quý vị nên nhớ, tất cả chúng ta ai cũng đến một cái lúc nào đó, đến một cái giai đoạn nào đó, nhất là cái tuổi trung niên. Mình nên cố gắng tập cho mình một cái điều mà nó nhẹ nhàng. Để cho con người, cho nên thương thương có ai mà nói nhỏ đằng sang ấy không, khi nào cô ta rất là sang hay là ông ta rất là sang, thì thương thương tới cái tuổi trung niên rồi, con cái nó ổn định, cuộc sống mình có cái gì đó, mặc dù nó không giàu nhưng mà coi như là những cái công việc, những cái trách nhiệm của mình đảm nhận thì nó tạm như là gạt qua một bên rồi, thì mình luyện tập cho cái con người của mình thanh thản, tiếp xúc và thiên nhiên nhiều, gặp gỡ với nhiều người trong cuộc sống, mình đem cả tình thương của mình, đem cả lòng nhân ái của mình đổi với người, tự nhiên con người chỉ nó sẽ sang ra, nó sẽ thoát ra trong con người, đó là cái điều chắc chắn. Chứ không phải là nói đi ra là mua một đống đồ hiệu mà khoác lên người, mà nhìn cái mặt hung dữ, lúc nào mà nói ra những cái lời là cũng cẩu gắt hết trơn. Em nghĩ là như vậy, không biết chị như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn Hiền Lương đã hôm nay chúng ta đang bàn về chuyện giàu và sang. Và qua Hiền Lương thì mình thấy rằng là nghe cái hình ảnh, mình nhớ tới những cái hình ảnh của giống như là Đức Mẹ Maria chẳng hạn.
Nó nhẹ nhàng, dễ sợ lắm.
Cái tự nhiên mình thấy có cái sự bình yên, người tương nó toát ra một cái gì đó. Mình giờ như mình cảm thấy có sự bình yên ngay trong lòng của mình liền. Hay là Phật Bà Quan Âm chẳng hạn. Khi mình nhìn thấy, tự nhiên mình thấy sao mình thấy người mình bé nhỏ, tôi thấy mình
giống như có sự che chở, một cái huyên bị nào đó. Khi mình nhìn một cái bức tường Phật Bà Quan Âm hay là tường Đức Mẹ cũng vậy, như bản thân em, thực sự ra mẹ em nói bất cứ cái tôn giáo nào em có sự tôn trọng, tại vì em thấy tôn giáo nó cũng dạy mình làm người. Có thể em nhìn một cái tường Đức Mẹ, em nhìn cái wow, sao mình nhìn cái khuôn mặt này hiền dịu mà có người mình nhẹ nhàng lắm, giống như một cái sự che chở. Hay là em nhìn một cái tường Phật Quan Âm cũng vậy, rồi sao mà khuôn mặt hiền lành, thì cũng giống như em nói vậy. Khi mà người ta nhìn vào một cái khuôn mặt của mình là họ biết ngay là con người của mình là như thế nào. Cũng giống như là người ta nói rằng là khi cha mẹ mình sinh ra, tại sao cha mẹ tôi sinh ra tôi xấu xí, có đấy tôi hung dữ, không phải đâu. Tất cả cha mẹ mình sinh ra một cái hài nhi đều có như nhau hết, nhưng mà đều còn cái là khi mình lớn lên, mình trưởng thành, mình đủ nhận thức là khoảng năm mình 13 tuổi trở đi cho tới 40 tuổi là mình là cái người chịu trách nhiệm về khuôn mặt của mình. Người ta gọi là tâm sinh tưởng. Tất cả những cái hồi tụ trong cái con người của mình nó sẽ xuất hiện ở con mặt mình. Em nói chị đã là điều chắc chắn. Cũng giống như mình có những cái bộ phim rồi khuôn mặt dán à, thì chắc chắn là phải lừa được cái vái như vậy, là phải có hao hao như vậy, và cả tính cách con người là như vậy. Còn một cái khuôn mặt hiền lành không thể nào động với ác được, không cách gì mà được nó ra hết trơn á. Cho nên tất cả chúng ta đều nhận dạng qua chân tượng. Cho nên là cổ nhân hồi xưa người ta cũng vẫn nói là nhìn cái khuôn mặt họ sẽ biết được cái lòng già người đó như thế nào. Có thể không đúng 100%, nhưng em nghĩ khoảng 50% là em nghĩ là chắc chắn là cái điều như vậy. Cho nên mà quý vị nào muốn trở thành mình là một cái người cao sang, không cần giàu. Tại vì giàu là một cái sự là ngoài cái sự là phận độ không ngừng, gọi là những cái mà may mắn theo thời cuộc nữa, thì mình trở nên giàu đó là cái điều không ai cũng muốn nghĩ, nhưng không mà giảm mơ tới. Nhưng mà con người mình trở thành cao sang, em nghĩ đó là một điều rất là dễ. Tất cả nó đều từ nhân tâm, tức cái từ cao sang nó hồi đủ tất cả những cái điều kiện là sự rèn luyện, và ngay cả từ tính cách và bản chất sâu thẳm trong con người của mình. Nếu mình không có cái điều đó thì mình phải luyện tập và mình tu dưỡng nó. Cái gì từ cao sáng là cũng giống như là một giá trị đạo đức của nhân cách con người. Chứ nó không phải là cao sáng là lại cho tiền để mà trở thành cao sáng. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là... Chị có đồng ý với em không?
Dạ vâng, rất là đồng ý.
Và giống như là trong... người ta thường nói là cái thế giới này hàng không bao giờ mà hàng khen người cho người cao toàn. Tại vì mình muốn trở thành cao toàn là rất là khó. Nhưng mà họ luôn luôn khen ngợi những cái điều gì mà mình làm tốt, cái công việc lúc đó thôi, thì họ luôn tặng thưởng cho mình, tặng thưởng cho mình, vinh danh cho mình. Còn một cái người mà bây giờ tôi muốn trở thành một cái người cao toàn là cái không ai hoan nghênh mình cái điều đó. Mỗi ngày mình phải làm tốt cái việc của mình trước, thì cái tích lũy của mình mỗi ngày một chút nó sẽ cộng lại trong cái vấn đề đó. Cho nên em đọc ra những cái sách mà nói về nhân cách của mỗi con người, mà họ làm đến những cái điều mà người bình thường không làm được. Cái chúng cái cuối cùng em thấy một cái cuối cùng là chị phải có lòng hướng thiện và có cái lòng tình người đối với con người, đó là điều chắc chắn. Còn bây giờ chị khoác một cái áo cỡ nào, cái khuôn mặt chị có biển vàng, mỗi ngày phải make up đủ tất cả các những sản phẩm để mà trở thành khuôn mặt đẹp, không bao giờ thoát được cái sang, đó là điều chắc chắn. Mà hai nhân vật nổi tiếng của thế giới á, về điện ảnh á, như em thấy á, hai nhân vật rất là khác biệt nhau. Cho tới bây giờ cái điều đó là tệ nhì, mình không dám nói ra, nhưng mà em luôn luôn nhận định và theo dõi hai nhân vật nổi tiếng của thế giới. Một cái người quyền lực trông rất là giàu có và một người rất là sang. Nhìn vào là mình thấy hai cái người phụ nữ là hoàn toàn khác nhau, không bao giờ giống nhau. Cho nên mình nhìn hai cái tấm gương đó để mà mình học hỏi thêm và mình tu dưỡng thêm, để mình cố gắng để cho mình mỗi ngày. Thực ra nếu mình trở thành một người cao sang, không phải để mình để cho người ta biết rằng là cái cô này hay là cái ông này trở thành một cái người cao sang, mà là mình cảm thấy rằng cái sự tu dưỡng ngay chính con người của mình nó được rèn luyện để mỗi ngày được một tiến bộ hơn. Chứ mình không phải là vấn đề là tôi muốn trở thành cao sang, là tôi phải làm từ thiện, là tôi phải làm những cái điều này. Không được đâu. Nó phải đòi hỏi thời gian và cái sự tu luyện ngay chính gốc con người của mình. Nó qua những cái giai đoạn, từ cái công việc làm, từ cái đối nhân xử thế, và cái tình yêu thương, cái lòng nhân ái từ ngay trong gốc con người của mình, nó mới thoát ra cái cao sang. Chứ nó không phải là ô, tôi muốn làm việc như vậy thì để tôi trở thành người cao sang. Cái đó là sai. Cái đó là chị không bao giờ gạt được. Chắc chắn nó phải từ ngay trong nội tâm của chị. Đó là em nói điều chắc chắn luôn.
Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một buổi nói chuyện rất là lý thú để chúng ta biết là cái ý nghĩa chân thật của cái sự giàu và sự sang. Và thì không biết là trước khi mà chấm dứt chương trình thì Hiền Lương còn cái gì để mà gửi đến thính giả nữa không?
Ồ, dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Tất cả chúng ta khi mà mình trưởng thành lên rồi, ai cũng có một cái ước mơ, ai cũng có một cái điều hoài bão trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu quý vị nào mà chưa có là thực hiện được cái ước mơ của mình thì cứ cố gắng đi. Khi mà cái ước mơ của mình muốn chạm tới đến đó, là mình phải cố gắng. Mình sẽ cố gắng thì mình sẽ chắc chắn sẽ được. Có một điều mà mình nhắc nhở cho quý vị ghi nhớ, giống như là giống như em nè, em bản thân em thôi, em rất là thích chiếc xe đó. Mà lúc đó em không có đủ khả năng để mua được. Mà chỉ biết em nuôi cái hy vọng đó rất là lâu, mười mấy năm sau cuối cùng em cũng vẫn mua được. Tại vì cái số tiền là ngoài đang lớn thôi, không nói đâu mà mình dùng cái thứ xa xỉ quá. Ai cũng nói là gì đâu, giống như là một cục sắt vắt ngoài đường thôi, tại sao phải đi mua mắc tiền, phải tốn này thế nào. Nhưng mà không nên, mình phải cho mình một cái ước mơ. Khi mà mình ước mơ đó, mình cố gắng, mình làm thực hiện được ước mơ đó là một cái điều thành công nhất của mình và cái điều hạnh phúc nhất trong đời của mình. Cuối cùng em vẫn mua được chiếc xe đó. Và mình đi đến chiếc xe đó rồi, mình mà cảm thấy ngoài cái sự mà ước mơ của mình là mua được một chiếc xe ngon lành để mình đi mắc tiền như vậy, nhưng mà mình biết giá trị của nó về cái sự nuôi dưỡng của mình một cái thời gian rất là dài để mà mình mua cái đó. Chị không tưởng tượng được cái cảm nhận đó đâu. Nó rất là nó một cái cảm nhận đó. Nhưng mà khi mà chị đạt được cái điều đó, đối với chị là cái cuộc đời của chị nó có những cái bước ngoặt rất là thay đổi. Và là trong cái lòng của chị là khi mà chị đạt được nó rồi thì chị thấy tất cả mọi những cái vấn đề sau này đối với chị rất là dễ dàng. Tại vì chị thực hiện được cái ước mơ và chị được cái sự nuôi dưỡng đó rồi. Cho nên là ở đây giống như em chia sẻ với chị cũng như tất cả quý thính giả, khi mà quý vị nghĩ rằng là bây giờ tôi trở thành một triệu phú thì rất là khó, nhưng mà có những cái ước mơ rất là bình thường, cứ mạnh dạn, từ từ rồi mình sẽ đạt được cái ước mơ đó. Đó là cái điều chắc chắn. Nhưng mà có thể rằng có một nhiều người nói rất là mơ một chiếc xe đi tốt như vậy, một cái hiệu như vậy, nhưng mà mình cảm thấy cái sự khó khăn của mình về cơ mạo cao tiền hay là những cái gánh nặng, nhất là ở người thân đang còn kẹt lại ở Việt Nam, thì có thể một ngày nào đó tự nhiên quý vị mua được một chiếc xe cũng hiệu đó, nhưng mà người ta đi rồi, người ta lại bán cho mình rẻ hơn, thì mình cũng như là một cái ước mơ của mình như vậy. Cho nên đừng còn ngần ngại. Và cái điều mục tiêu mình đặt ra cái ước mơ là cái gì? Là cái sự rèn luyện của mình sẽ đi đến cái điều đó, chứ không phải là ước mơ viện vóng trúng số mấy chục triệu, mấy chục tỷ. Đừng nghĩ như vậy. Mà nghĩ là một cái ước mơ mà nằm trong cái tầm tay của mình thì mình phải cố gắng thực hiện cái điều đó,
đạt được.
Em nghĩ cái điều đó mà rất là hay.
Dạ vâng. Cảm ơn Hiền Lương đã đến trong chương trình hôm nay. Nam Anh và Hiền Lương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.
Trước khi chia tay thì cũng sắp sửa đến rụng rịnh ngày Tết, chuẩn bị mặc áo đẹp và bao lì xì, tất cả các kiều bào chuẩn bị là khăn gói lên đường về Việt Nam ăn Tết. Cho nên là một cái điều mà như em thấy là tất cả chúng ta là sống ở một cái nước rất là văn minh và làm những cái điều mà mỗi ngày và sinh hoạt mỗi ngày theo cái nhịp sống rất là khổ cực. Cho nên chúng ta cố gắng phải biết trân trọng cái giữ gìn cái sức khỏe, cũng giống như cái đồng tiền mình làm ra rất là khó khăn, cũng không nên là đưa hết về Việt Nam À, rồi bên đó cứ nghĩ là tiền bên này là giống như là rất là dễ dàng á, cho nên là em thấy những cái người ở bên Mỹ đi làm rất là tồi, cái cuối năm là bao nhiêu tiền là đổ về cho Việt Nam để giúp đỡ. Cho nên quý vị nhớ, không có cái điều gì mà có thể không xảy ra trong cuộc đời của mình. Chắc chắn khi nào một là lúc nào đó thì mình xảy ra những cái biến cố thì mình luôn luôn phải có một cái gì đó để dự trữ, để không có phải là mình phải khổ sở. Và đó là cái điều mà em thấy rất là nhiều. Cho nên là cũng như là kết thúc một cái năm cũ sang cái năm mới, luôn luôn cũng chúc cho tất cả các quý vị luôn luôn để một cái lòng của mình luôn thanh thản, nhất là tới cái tuổi trung niên, luôn luôn hướng về những cái điều mà ước mơ của mình, những cái điều mà mình đã xây dựng rồi, nó ổn định rồi thì mình sống cho chính mình. Em nghĩ là vậy.
Cảm ơn Hiền Lương.
Xin chào chị.
Chào đón mùa xuân lại đến muôn nhà, mong cho sang năm được yên vui. Chào đón mùa xuân.